cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Các bạn thân mến, trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh vừa qua, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về việc dân Israel vượt qua sông Giô-đanh vào trong đất hứa. Trước khi dân Israel đánh chiếm các thành của dân trong xứ đó, Đức Chúa Trời đã tỏ cho Giô-sê một sự hiện thấy, đó là vị khách đến từ trời, tướng lãnh đạo binh của Đức Giê-hô-va. Bây giờ xin mời các bạn cùng theo dõi tiếp tục trong sách Giô-sê đoạn 5. Câu 13-15. Xảy khi Giô-sê ở gần Giê-ri-cô ngước mắt lên mà nhìn, bèn thấy một người đứng cầm gươm trần đối diện cùng mình. Giô-sê đi lại và nói rằng: ngươi là người của chúng ta hay là người của kẻ thù địch chúng ta? Người đáp: không, bây giờ ta đến làm tướng đạo binh của Đức Giê-hô-va. Giô-sê bèn sắp mặt xuống đất lại và hỏi rằng: Chúa truyền cho tôi tới Chúa điều gì? Tướng đạo binh của Đức Giê-hô-va nói cùng Giô-sê rằng: hãy lột giày khỏi chân ngươi, vì nơi ngươi đứng là thánh. Giô-sê bèn làm như vậy. Thưa các bạn, đây chính là sự kêu gọi và ủy thác cho Giô-sê. Nó cũng giống như sự kêu gọi Mô-sê ở đồng bằng Ma-đi-am tại nơi bụi gai trái trước đây. Mô-sê được bảo phải cởi giày ra khỏi chân vì nơi ông đã đương đứng là thánh. Ở trong sách Xuất Ai Cập Ký đoạn 3 câu 5. Con cái Y-sơn đã vượt qua khỏi sông Giô-đanh và đã đóng trại ở phía bên kia sông. Vào một buổi sáng nọ, có lẽ Giô-sê đã thức dậy sớm và đưa mắt nhìn xem toàn cảnh. Đó là một khung cảnh đầy ấn tượng. Các trại của 12 chi phái Y-sơn đang đóng vây bọc chung quanh ông. Khi nhìn thấy cảnh đó, tôi nghĩ rằng trong lòng Giô-sê chắc gợi lên ít nhiều kiêu hãnh. Lúc bấy giờ ông ta đang điều khiển và các tướng của quân đội đang có mặt đầy đủ trong căn lều của ông. Thế rồi ông ta tình cờ nhìn xuống mép bờ của trại quân và trông thấy có một kẻ nào đang đứng cầm một thanh kiếm tuốt trần. Giô-sê có lẽ đã nghĩ rằng có một người nào đó đang ở dưới kia và hắn dường như chẳng biết rằng ta đây là vị tướng chỉ huy ở đây. Tốt hơn là ta sẽ đi xuống đó và buộc hắn phải trở về với vị trí của mình. Thế rồi ông ta đi đến xuống đó và theo nguyên văn của bản Kinh Thánh, ông ta nói: ngươi là người của chúng ta hay là người của kẻ thù nghịch chúng ta? theo như cung cách văn cổ thì chúng ta có nghĩ rằng ông ta đã nói như vậy. Ngươi thật táo bạo, ai đã cho phép ngươi rút rum ra như vậy? Thế nên người kia, đấng mà tôi tin rằng đó là đấng Christ trước khi nhập thể, quay về phía Giô-sê và nói rằng, không, nhưng bây giờ ta đến đây để làm tướng của đạo binh Đức Giê-hô-va. Chúng ta để ý thấy phản ứng của Giô-sê, ông bèn sắp mặt xuống đất và lại bị thiên sứ này. Như các bạn đã thấy, sau này Giô-sê nhận ra rằng bộ chỉ huy tổng hành dinh không phải đang hiện diện trong liều tạm của ông, nhưng tại ngai của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đang lãnh đạo ông và dân sự. Thật ra ông ta không phải là tướng chỉ huy đạo binh của Đức Giê-hô-va, nhưng ông ta đang ở dưới quyền chỉ huy của một vị tướng khác, và ông ta đang nhận lệnh từ vị tướng này. Trong đoạn Kinh Thánh tiếp theo, chúng ta thấy được nhiều điều mà ông ta chỉ huy đoàn quân đi vòng quanh thành Jericho trong 7 ngày liên tiếp. Nếu như các bạn chặn Giô-sê lại và ngày thứ 6 và nói với ông ta rằng, thưa đại tướng Giô-sê, điều ông đang làm trông thật rất là buồn cười. Lúc ấy, có thể Giô-sê trả lời với bạn rằng, vâng, tôi nghĩ điều bạn nói thật rất đúng. Thế tại sao ông làm như vậy? Ông là người đang chỉ huy ở đây mà. Giô-sê trả lời, bạn làm rồi, tôi đang nhận lệnh từ vị chỉ huy cao hơn tôi. Tôi chỉ là một anh binh nhì tầm thường thuộc đội quân hậu bị mà thôi. Tôi đang thực hiện mạng lệnh này bởi vì tôi nhận được lệnh để làm điều đó. Chúng ta thấy rằng Giô-sê là người đã đầu phục vị tướng các đạo binh của Đức Giê-hô-va ở trong chiến trận đánh chiếm xứ Ca-na-an. Giờ đây, xin mời các bạn cùng theo dõi tiếp ở trong sách Giô-sê đoạn thứ 6. Nói đến việc chiếm lấy thành Jericho. Thưa các bạn, vì chúng ta tiến đến cuộc chinh phục vùng đất hứa thật sự, thế nên chúng ta hãy nhìn lại một số những biến cố đã xảy ra dẫn đến điều này. Con cái Israel bây giờ đã vượt qua sông Giô-đan trong một phương cách lạ lùng, và họ đã vào trong vùng đất hứa. Sông Giô-đan là một vùng nước khá nhỏ trong mùa hè, nhưng lại là một vùng thác lũ chảy cuồn cuộn vào mùa mưa. Như các bạn đã nhớ lại, hòm giữ ước của Đức Giê-hô-va được khiêng bởi các thầy tế lễ đi trước dân sự. Hòm giữ ước dĩ nhiên biểu tượng cho sự hiện diện của Đấng Christ. Khi bàn chân của các thầy tế lễ đặt đến mé sông Giô-đan thì dòng nước cuộn ngược lại. Sau đó, khi họ dừng lại giữa sông với hòm giữ ước khiêng trên vai thì dân sự đã đi qua sông và 12 hòn đá kỷ niệm đã được dựng lên. Bây giờ, dân sự Israel đã đóng trại tại bờ phía tây của sông Giô-đan. Quả là một hy vọng tuyệt vời và đầy vinh quang đang chờ đón họ. Đây đúng là vùng đất mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho họ, tức là một xứ đụm sữa và mật. Đó là vùng đất mà họ đã được bảo hãy chiếm hữu. Rõ ràng, mọi tấm lòng của họ đã xúc động vì cái đó, và nguồn hy vọng và niềm vui đang dâng trào ở trong lòng của họ. Dân Israel cần có một số điều để chuẩn bị cho cuộc chinh phục này, bằng cách thực hiện phép cắt các bì, và đó là dấu hiệu của giao ước Đức Chúa Trời đã lập với Abraham. Một phần trong giao ước ấy nói rằng họ sẽ nhận lấy đất đó. Các bạn có thể nhớ được rằng Giô-sê đã làm những con dao bằng đá lửa thật sắc bén để thực hiện phép cắt bì. Điều này có được sự ứng nghiệm gì trong đời sống của các bạn và tôi? Theo tôi nghĩ, con dao bằng đá lửa sắc bén đó chỉ về lời của Đức Chúa Trời. Lời ấy có hiệu lực nhanh chóng và đầy quyền năng. Nó sắc bén hơn bất kỳ loại dao hai lưỡi nào. Nó có thể thấu đến trong lòng, chia hồn, linh, cốt tủy. Ngày nay trong mọi quốc gia trên thế giới, tất cả mọi nguyên tắc về đạo đức đều bị suy đồi hay bị xóa mờ. Tuy nhiên, vẫn còn có những làn ranh rõ rệt để phân biệt như trắng và đen ở trong lời của Đức Chúa Trời. Bởi vậy, chúng ta cần phải quay trở về với sự dạy dỗ về nền tảng đạo đức của Thánh Kinh. Bởi vì chẳng hề có bất kỳ một quốc gia nào hay một dân tộc nào được ban cho phước hạnh trừ khi họ quay trở về với lời của Chúa. Một điều kiện hay là một sự chuẩn bị khác nữa cho sự chinh phục đất hứa, ấy là sự hiện thấy về vị tướng của đạo binh Đức Giê-hô-va. Tướng Giô-sê đã nhận lệnh từ dự chỉ huy ở cấp cao hơn. Cứ điểm đầu tiên cần phải được đánh chiếm là thành Jericho, và chúng ta nhận thấy rằng chuyến thực này nhằm mục đích chia chiến trường, nhằm nắm thế chủ động. Bằng cách chiếm lấy thành Jericho và thành Ai thì toàn thể lãnh thổ sẽ rơi vào trong tay họ. Sau đó họ sẽ tiến đến phía nam. Và phương pháp phân chia chiến trường này, hai lãnh thổ là một chuyến thực mà dường như có nhiều vị tướng lãnh tài ba thường áp dụng từ trước đến nay. Họ phân chia quân thù và cắt lực lượng địch ra từng nhóm nhỏ. Phương pháp này đã từng được áp dụng cho các cuộc chiến tranh. Tuy nhiên, phương cách để chiếm thấy thành Jericho thì nay không còn được đem áp dụng nữa. Và chúng ta hãy xem xét về sự kiện này. Bây giờ, xin mời các bạn cùng theo dõi tiếp ở trong sách Giô-sê đoạn 6 câu 1. Và Jericho đã đóng cửa mình cách nghiêm nhặt trước mặt dân Israel, không người nào vào ra. Như vậy, thành Jericho đã chuẩn bị để chống lại cuộc tấn công của quân đội Israel. Tuy nhiên, họ đã không nghĩ rằng người Israel lại có thể tiến nhanh đến như vậy. Nhưng dầu sao thì họ cũng đã đóng cửa thành để đối phó với cuộc tấn công này. Và trong sách Giô-sê đoạn 6, từ câu 2 đến câu 5 ghi tiếp. Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-sê rằng, kìa, ta đã phó Jericho, vua và các chiến sĩ mạnh dạn của nó vào tay ngươi. Vậy hết thảy các ngươi là những chiến sĩ hãy đi chung quanh thành một bận. Phải làm như vậy trong 6 ngày. Bãi thầy tế lễ sẽ đi trước hòm giữ ước cầm bãi cái kèn tiếng vang. Nhưng qua ngày thứ bảy, các ngươi phải đi vòng chung quanh thành bãi bận, và bãi thầy tế lễ sẽ thổi kèn lên. Khi những thầy tế lễ thổi kèn vang, các ngươi vừa nghe tiếng kèn, hết thảy dân sự phải la tiếng lớn lên, và dắt thành sẽ sụp xuống, rồi dân sự sẽ leo lên, mỗi người ngay trước mặt mình. Ngày đầu tiên của chiến dịch đã đến, và Giô-sê đã tuân theo sự hướng dẫn của Chúa một cách rất chính xác. Và trong sách Giô-sê, đoạn 6, từ câu 8 đến câu 11, ghi tiếp. Giô-sê đã nói cùng dân sự xong rồi. Bãi thầy tế lễ cầm bảy cái kèn tiếng vang ở trước mặt Đức Giê-hô-va vừa đi tới vừa thổi kèn, còn hòm của Đức Giê-hô-va theo sau. Các người cầm binh khí đi trước những thầy tế lễ thổi kèn, còn đạo hậu đi theo sau hòm. Người ta vừa đi vừa thổi kèn. Vả, Giô-sê có truyền lệnh cho dân sự rằng, các ngươi chớ la, chớ có nghe tiếng nói mình, chớ có một lời chi ra khỏi miệng các ngươi, cho đến ngày ta biểu rằng, hãy la lên, bấy giờ các ngươi sẽ la. Hòm của Đức Giê-hô-va đi vòng chung quanh thành một bận, rồi chúng vào trại quân và ngủ đêm tại đó. Thành Jericho đã được chuẩn bị rồi. Chẳng nghi ngờ gì là đã có các binh lính tuần hành trên tường thành và các lính canh tại cổng thành. Các sĩ quan tham mưu và bộ chỉ huy của họ nằm tại trung tâm của thành phố liên tiếp nhận được các báo cáo từ các lính gác trên các thành bảo vệ. Cuối cùng, rồi báo cáo này đã được gửi đến. Quân thù đã đến. Giô-sê và quân Israel đang tiến đến thành Jericho. Đi đầu đoàn diễn hành là hòm giao ước được khiêng bởi các thầy tế lễ và có bảy thầy tế lễ đi trước hòm giao ước cầm kèn vang. Một lính canh trên tường thành la lên, quân thù đã đến rồi, chúng ta hãy sẵn sàng. Rõ ràng là họ sắp sửa tấn công vào cổng thành. Thế nên, lực lượng của quân Jericho đều tập trung tại đó và họ sẵn sàng nghênh chiến nếu cổng thành bị phá vỡ. Thế rồi, một điều lạ đã xảy đến. Người lính canh đó lại gọi xuống. Họ không định tấn công vào cửa thành. Họ đã đi vòng và có thể tấn công vào một vị trí khác. Thế nên, quân bên trong thành liên tục thay đổi vị trí chiến đấu và tôi nghĩ rằng họ cứ tiếp tục di chuyển chung quanh thành. Họ được những người lính bên trong thông báo. Họ đang ở chỗ này. Họ đang ở đây. Họ đang ở đây. Quân Isen cứ tiếp tục đi chung quanh thành và thay vì mở cuộc tấn công thì họ quay trở về trại quân của mình. Các bạn có thể chắc chắn được một điều, trong suốt đêm ấy, tại thành Jericho sẽ có một cuộc hội ý riêng giữa vua và bộ chỉ huy tham mưu của ông ta. Và trong sách Giô-sê, đoạn 6, câu 12-14 ghi tiếp. Giuse dậy sớm và những thầy tế lễ khiêng hòm của Đức Giê-hô-va. Bảy thầy tế lễ cứ đi trước hòm của Đức Giê-hô-va cầm bảy cây kèn tiếng vang, vừa đi vừa thổi. Những người cầm binh khí đi trước họ, còn đạo hậu đi theo sau hòm của Đức Giê-hô-va. Những thầy tế lễ vừa đi vừa thổi kèn. Ngày thứ nhì, chúng đi một vòng chung quanh thành rồi trở về trại quân. Chúng làm như vậy trong 6 ngày. Thưa các bạn, ngày hôm sau người Israel lại cũng làm một cuộc duyệt binh lại như ngày hôm trước. Lính canh ở trên thành lại la lên, họ trở lại rồi. Thế nhưng người Israel cũng chỉ đi vòng trong thành rồi trở về trại quân của mình. Họ cứ làm như vậy trong 6 ngày. Trong suốt 6 ngày qua, trong thành Jericho, bộ chỉ huy quân sự của họ phải thức thâu đêm. Quân lính của họ bây giờ đã trở nên rất mệt mỏi và chán ngán, cảnh cứ đi tuần hành chung quanh thành. Có lẽ một số người Israel nói rằng, chúng ta đang làm việc gì đây? Sao trông có vẻ ngốc nghếch quá? Nếu như các bạn hỏi Giô-sê rằng tại sao lại làm như vậy, thì có lẽ ông ta sẽ trả lời rằng, tôi đang nhận lệnh từ vị tướng của đạo quân Đức Giê-hô-va. Đây chính là điều mà vị tướng ấy bảo tôi phải thi hành và tôi đang thực hiện đúng y như vậy. Và trong sách Giô-sê, đoạn 6 câu 15. Nhưng ngày thứ bảy, các ngươi sẽ thức dậy sớm, vừa tưng sáng và y như cách trước đi chung quanh thành bảy lần, chỉ nội ngày đó họ đi chung quanh thành bảy lần. Thế nên vào ngày thứ bảy, người dân Y-sên lại cũng đi chung quanh thành lần nữa. Người Jericho đã buông ra tiếng thở dài nhẹ nhõm khi họ quan sát thấy rõ cảnh diễn hành đó của người Y-sên trong suốt 6 ngày rồi. Quân lính bên trong thành đã đi tuần hành chung quanh thành 2 vòng và cảm thấy an toàn khi nghĩ rằng thế nào một ngày ứng chiến nữa cũng trôi qua. Mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi. Nhưng hết sức bất ngờ, một lính canh trên thành hô lớn lên rằng, hãy đợi một chút, quân Y-sên đang đi một vòng thứ hai nữa đấy. Và đúng như vậy, quân Y-sên lại đi chung quanh thành lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Và trong sách Giô-sê, đoạn 6, câu 16 và 20 chép như vậy. Lần thứ bảy, những thầy tế lễ thổi kèn lên, thì Giô-sê nói cùng dân sự rằng, hãy la lên, vì Đức Giê-hô-va đã phó thành cho các ngươi. Vậy dân sự la lên, và những thầy tế lễ thổi kèn. Vừa khi dân sự nghe tiếng kèn, bèn la lớn lên, và vách thành liền ngã sập, và dân sự leo lên thành, mỗi người ngay trước mặt mình, chúng lấy thành. Thưa các bạn, các bức tường thành của Jericho đều bị sụp đổ xuống. Giới nghiên cứu cho biết rằng có hai nhà khảo cổ học đã từng tiến hành các cuộc khai quật các bức tường Jericho cổ, đó là John Gaston và Kathleen Kenyon, đã không đồng ý với nhau về các niên đại của bức tường này. Tuy nhiên, một điều khá hiển nhiên là các bức tường này đã bị sụp xuống một cách rất thình lình. Có người cho rằng vì tiến sĩ John Gaston đã tiến hành công việc khai quật và nghiên cứu không được khoa học và kỹ lưỡng như nữ tiến sĩ Kathleen Kenyon. Bởi lẽ John Gaston là người đã khai quật sao, nên rất có thể ông ta đã không đưa ra những niên đại ước đoán chính xác như người nữ đồng nghiệp trước đây của mình. Hơn nữa, ông ta đã lẫn lộn rất nhiều điều. Chúng ta cứ để cho họ mặc sức tranh cãi về niên đại của những bức tường thành cổ đó. Tất cả những gì mà tôi quan tâm ở đây là lời của Đức Chúa Trời nói rất rõ là các bức tường thành này đã bị đổ xuống, và cho đến ngày nay, bằng chứng này vẫn còn nguyên vẹn đó. Niềm tin của các tín hữu cơ đốc không dựa vào những nhát cuốc đào bới của các nhà khảo cổ học, nhưng dựa vào lời của Đức Chúa Trời, như được chép ở trong Kinh Thánh sách Hebrew đoạn 11 câu 30 rằng, bởi đức tin, các tường thành Jericho đổ xuống sau khi người ta đi vòng quanh 7 ngày. Thưa các bạn, đối với những cơ đốc nhân, Jericho đại diện cho thế gian. Nó chỉ về điều báo trước về sức mạnh mẽ và kinh khiếp về sự chẳng lành kia. Sự chiến thắng tùy thuộc vào đức tin của chúng ta. Vì hễ sự chi sanh bởi Đức Chúa Trời thì thắng hơn thế gian, và sự thắng hơn thế gian ấy là đức tin của chúng ta. Ở trong Giăng thứ nhất, đoạn 5 câu 4. Hebrew đoạn 11 đã chỉ cho chúng ta biết làm thế nào mà đức tin có thể biểu hiện trong mọi thời đại và trong đời sống của nhiều tôi tớ Đức Chúa Trời đã được Ngài lựa chọn khi phải đối mặt với thế gian và chiến thắng được nó chỉ với đức tin. Chúng ta cũng từng nghe bài ca này, Giô-sê thắng trận Jericho. Nhưng câu hỏi được nêu lên là, có phải ông ta đã chiến thắng nó không? Không. Giô-sê đã không đánh bại nó. Ông ta chẳng hề chiến đấu chút nào cả. Ông ta chỉ thực hiện việc đi chung quanh thành. Vậy ai đã chiến thắng trong chiến trận này? Thưa các bạn, đó chính là Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ rằng nếu có bất kỳ một ai ý thích một điều gì khác với điều này, thì thật đáng buồn cười. Có một số người thì cho rằng có một trận động đất xảy ra vào đúng cái thời điểm mà các thầy tế lễ thổi kèn vang và tất cả mọi người cùng la lên một lượt rồi cơn chấn động làm sụp đổ các bức tường thành. Có một số người khác lại cho rằng những cuộc tuần hành liên tục đó của người Israel đã làm cho chân của bắc các bức tường này rúng động và lông ra nên nó phải đổ xuống. Vâng, các bạn có thể tin như vậy nếu các bạn muốn. Nhưng riêng tôi thì tôi tin vào cách nó đã được nói trong lời Kinh Thánh. Đức Chúa Trời đã chiến thắng và dân Israel đã được quyền chiếm hữu khu vực đó, chiếm hữu thành Jericho. Có một nan đề lớn cho nhiều cơ đốc nhân ngày hôm nay là họ đang cố gắng thắng trận Jericho và tự mình chiến thắng thế gian. Tuy nhiên, các bạn và tôi cần phải khởi sự bằng việc tuân hành mệnh lệnh của vị tướng ở trên cao kia. Vị tướng của sự cứu rỗi chúng ta, đó chính là Chúa Giê-xu Christ. Bây giờ chúng ta hãy để ý thêm hai sự kiện được nói tóm tắt ở đây. Sự kiện thứ nhất là kỹ nữ Ra-háp được biệt riêng ra. Ở trong sách Giô-suê đoạn 6 câu 22, 23 và 25. Bây giờ Giô-suê nói cùng hai người đã đi do thám sứ mà rằng, hãy vào trong nhà kỹ nữ, biểu nàng và mọi người thuộc về nàng đi ra, y như hai người đã thề cùng nàng. Vậy hai người trai trẻ đã đi do thám sứ bèn vào biểu Ra-háp, cha mẹ nàng, anh em và mọi vật chi thuộc về nàng đi ra, hai người đem hết thải gia quyến nàng ra và để ngoài trại quân Israel. Vậy, Giô-sê bảo tồn sự sống của Ra-háp là kỹ nữ, luôn nổi nhà của cha nàng và mọi vật chi thuộc về nàng. Nàng ở giữa Israel cho đến ngày nay, và vì nàng có dấu sứ giả của Giô-sê đã sai do thám Jericho. Đúng như những gì mà hai thám tử đã hứa, họ đã cứu Ra-háp và tất cả mọi người cùng sống trong gia đình của nàng. Chúng ta cũng để ý đến việc Giô-sê đã tuyên bố về sự rủa xả giáng trên bất kỳ những ai xây lại thành Jericho này. Trong sách Giô-sê đoạn 6 câu 26 đến 27. Bây giờ Giô-sê phát thề, phàm ai trỗi lên xây lại thành Jericho này sẽ bị sự rủa xả trước mặt Đức Giê-hô-va. Đặt nền nó lại, tất con trưởng nam mình phải chết. Dựng cửa nó lại, tất con út mình phải chết. Vậy, Đức Giê-hô-va ở cùng Giô-sê và danh tiếng người đồn khắp trong sự. Chúng ta thấy được mọi điều này khi nghiên cứu sách Các Vua Thứ Nhất đoạn 16. Lúc thành Jericho được xây lại và sự rủa xả đó đã giáng trên người đã xây lại nó và trên các con trai của ông ta, như được chép ở trong sách Các Vua Thứ Nhất đoạn 16 câu 34. Thưa các bạn, trước khi chúng ta kết thúc đoạn Kinh Thánh này, xin hãy lưu ý đến điều răn rất tỏ tường của Đức Chúa Trời được truyền lại bởi Giô-sê rằng không ai được chiếm đoạt bất cứ điều gì trong thành ngoại trừ bạc, vàng và hết thải những thứ bằng đồng, bằng sắt thì phải biệt riêng ra thánh và phải nhập vào kho của Đức Giê-hô-va. Không một người lính nào được chiếm giữ vật gì riêng cho mình, tức là của đáng diện. Và trong Giô-sê đoạn 6 câu 18 chép như vậy. Nhưng hãy cẩn thận về các vật các ngươi phú dân diệt đi. Vì nếu khi đã phú diệt rồi, các ngươi đoạt lấy của đáng diệt đó, thì các ngươi sẽ gây trại quân Israel đáng bị diệt và gieo sự loạn lạc vào trong đó. Và trong đoạn kế tiếp, chúng ta sẽ đọc thấy sự kiện về một người ăn cắp đáng diệt đó khi đến chiếm thành Jericho cùng hậu quả kinh khiếp của nó. Thân chào các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.